Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 6 mang tựa đề Bày tỏ lẽ mầu nhiệm, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Tôi mời anh chị em dỡ ra trong sách Kinh Thánh Luca hôm nay. Chúng ta nói về cứu Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Đoạn số 1 chúng ta sẽ đọc từ câu 26 tới câu số 38. Suy niệm về lý do của sự ca ngợi thờ phượng và sự cảm tạ của chúng ta nối kết với Chúa, sự ban ơn của Ngài. Đến sáng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng." Mary bèn thưa rằng: "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có sự đó?" Thiên sứ truyền rằng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kỳ Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay đã cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được." Mary thưa rằng: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như là người truyền." Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Suy niệm về sự mầu nhiệm mà được bày tỏ ra. Thường thì chúng ta nói về sự ca tụng hay là ca ngợi cảm tạ, ít lúc nào mà chúng ta nối kết rõ ràng thực hữu với cái vấn đề Chúa sanh ra hay là Chúa mặc khải sự mầu nhiệm của sanh bởi nữ đồng trinh Mary. Nhưng mà hôm nay tôi tưởng đó là chỗ mở một cái cửa thâm sâu hơn cho chúng ta. Cảm tạ Chúa của chúng ta nối kết trực tiếp với Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong 4 điều mà tôi muốn học ở đây. Đó là Tin Lành được thông báo đó, thì đây là những điều mà chúng ta được ban cho từ trong Chúa. Đó là sự tuyên rao của sự chọn lựa thiên thượng. Tuyên rao chọn lựa thiên thượng đi. Có một cái sự chọn lựa của Chúa mà chúng ta phải học. Thứ hai là tuyên rao Chúa Con Thiên Thượng, nói về chính là Đức Chúa Con. Tuyên rao Chúa Con Thiên Thượng. Thứ ba, tuyên rao quyền phép thiên thượng. Tuyên rao sự chọn lựa thiên thượng, tuyên rao Chúa Con Thiên Thượng, tuyên rao quyền phép thiên thượng. Rồi thứ tư là tuyên rao quyền tể trị thiên thượng. Ở trong câu chuyện này cho chúng ta thấy những điều mà tấm lòng của chúng ta cần nối kết để hiểu biết thêm và thâm sâu hơn ở trong cảm tạ Chúa. Đó là chúng ta nhận biết sự chọn lựa thiên thượng về Đức Chúa Con được ban cho và quyền phép của Chúa bày tỏ và quyền tể trị của Chúa làm công việc này. Chúng ta thấy cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Kinh Thánh chép rất là đơn giản, Chúa chọn Mary. Chúng ta thấy là không có nói gì thêm về Mary ở đây, không có nói thêm người hết sức là tin kính Chúa hay là người như thế nào, không có nói gì hết về Mary. Dầu sau đó chúng ta đọc về cái lời ca ngợi của Mary thì thấy bà là một người hết sức sâu nhiệm ở trong Chúa, trẻ nhưng mà rất là thâm sâu trong lời Chúa, đức tin rất là lớn. Chúng ta ngạc nhiên lắm là không hiểu ân sủng Chúa đã làm công việc như thế nào mà chuẩn bị một người như thế này. Nhưng mà chúng ta phải ngừng lại đó để nói rằng, để nói lên cái sự chọn lựa của Chúa, để nói lên cái quyền hạn của ân điển Chúa, để nói lên là không có cái gì từ ra Mary cả để mà nhận được cái ơn này, hoàn toàn là sự chọn lựa của Chúa và cái sự ban ơn của Ngài. Sự chọn lựa của Mary được chọn là bởi vì Chúa có một cái chương trình đời đời của Chúa và chương trình đó là sự bày tỏ của con Ngài là Chúa Giêsu. Chúng ta thấy phần số 2 là cái sự tuyên rao về Chúa Con Thiên Thượng ở đây. Tức là khi Thiên Sứ tới nói với Mary thì nói như thế nào? Chương trình đời đời của Đức Chúa Trời sai đấng cứu rỗi đến. Chương trình của Ngài sai vua vinh hiển đến. Chương trình của Chúa cai trị đời đời bây giờ được thành đạt và được thực nghiệm ở trong chính người và trong đời sống của người. Thêm nữa đó là không phải chỉ là về bà, nhưng mà qua đời sống đó hay là qua cái chương trình mở ra. Thứ nhất là con trai ấy đặt tên đời Giê-xu. Thứ hai, con trai ấy sẽ nên tôn trọng. Cái chữ tôn trọng hay là cái chữ Chúa lớn như thế nào đó, tôi nghĩ là ngôn ngữ mình không có cách nào mà nói cho trọn. Cũng không biết làm sao diễn tả đây để mà nói về sự lớn lạ của Chúa. Đồng thời sự lớn lạ đó gói ghém ở trong sự sanh ra rất là đơn giản tầm thường của Chúa qua con người. Nhưng mà đọc một vài câu để chúng ta thấy điều này. Xin dở ra ở trong Matthew đoạn số 3. Ở trong Kinh Thánh đó, chúng ta như đọc kỳ trước trong Luca đó thì chúng ta biết rằng Giăng Báp Tít là người được ơn của Chúa và cũng là người trở nên tôn trọng. Và Chúa Giê-xu khi nói về Giăng Báp Tít thì nói rằng trong những người mà sanh ra bởi người nữ đó, thì không ai lớn hơn là Giăng Báp Tít. Thì bây giờ mình nghe lời của Giăng Báp Tít nói về Chúa Giê-xu như thế nào trong đoạn Matthew đoạn 3 câu số 11. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Cái người lớn hơn hết, quan trọng hơn hết mà Chúa nói rằng đây là người được tôn trọng hơn hết trong dòng dõi của con người đó, thì ông nói như thế nào? Ông nói về Chúa Giê-xu là đấng mà ông chẳng có thể xứng đáng để xách giày. Có tìm cách để không biết cái chữ nào mà mình dùng để diễn tả sự tôn trọng của Chúa, sự lớn của Chúa. Tiếng Việt mình nói làm sao? Cả thể, sang cả, vĩ đại. Nói hết cũng không thể nào tóm tắt được lớn của Chúa là dường nào. Ở trong cái điểm này mà gói ghém ở trong cái hình ảnh sanh ra như một con trai ở trong vòng tay của Mary. Trong khi mùa lễ Giáng sinh này đó, hay là trong tiến trình mà chúng ta đọc những điều này, chúng ta rất dễ gặp cái khó khăn là tôn trọng của Chúa như thế nào, ngôn ngữ mình không diễn tả được, tâm hồn mình không nối kết được, xong rồi mình trôi qua, mình đi rất nhanh, vì lòng mình nó không có dính được với những sự màu nhiệm này. Tôi tưởng mình phải ngừng lại để xin Chúa cho chúng ta hiểu, tại vì sự lớn của Chúa, sự vĩ đại của Chúa, nó nói tới công việc hay là chương trình thì sâu nhiệm của ân điển Ngài. Chữ nữa mà chúng ta sẽ thấy đó, được xưng là con của Đấng Rất Cao, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Đấng Rất Cao là Đức Chúa Trời. Con của Đấng Rất Cao là con Đức Chúa Trời. Mà cái chữ đó là con của Đức Chúa Trời, tức là cùng bản chất với Đức Chúa Trời, cùng bày tỏ ra chính Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói là khi ngươi thấy ta thì thấy ai? Thì thấy Cha. Ở trong Hebrew đoạn 1, chúng ta dở ra Hebrew để chúng ta thấy được cái câu này. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà đã dựng nên thế gian. Rồi câu này: con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài. Con là cái sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, chính con là Đức Chúa Trời. Cho nên cái câu là con trai ấy rất là lớn, rất là tôn trọng, chính con ấy là Đức Chúa Trời rất cao. Rồi nói thêm một câu nữa là Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Chúa là Đấng Rất Cao, Chúa là Đấng Cứu Rỗi, Chúa là Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ nói rằng Chúa là đấng là vua muôn đời, đấng sẽ cai trị đời đời. Con trai ấy sẽ ngồi trên ngôi David là tổ phụ. Rồi câu số 33, Ngài sẽ cai trị đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Chúa là ai? Khi chúng ta nói về sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta thường ngừng lại lắm. Chúng ta thường ngừng lại nơi sự giáng sanh, rồi chúng ta thường ngừng lại nơi thập tự giá của Chúa. Chúng ta nói về sự sống lại của Chúa. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần được nhắc lại là câu chuyện về Chúa Giê-xu không có ngừng lại ở nơi thập tự giá hay là nơi ngôi mộ trống. Nhưng mà cả câu chuyện đó đi từ Chúa, từ cõi đời đời, tới khi Chúa sanh ra làm người, sống lại, thăng thiên, và Chúa sẽ trở lại, và Chúa sẽ cai trị đời đời cho đến vô cùng. Nước Ngài sẽ là nước vô cùng. Tất cả những điều này để cho chúng ta thấy là chương trình của Chúa về sự vinh hiển của Chúa xoáy động cho Chúa. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời, một mình Chúa Giê-xu Christ là trọng tâm của tất cả lịch sử, liên hệ, tất cả mọi điều chúng ta. Nếu mà tôi có thể tóm tắt cái phần này để nói rằng ở trong khi mà tuyên rao về Chúa Con Thiên Thượng, nếu mà chúng ta nói rằng Chúa là tất cả, ngoài Ngài không có gì hết, thì là chúng ta có thể hiểu được không? Và chúng ta nghĩ lại đó thì chúng ta thấy rằng Ngoài Chúa không có cái gì lớn cả, ngoài Chúa không có cái sự đời đời nào mà nối kết được với chúng ta. Nếu mà chúng ta không ở trong Chúa đó, thì chúng ta sẽ ở đâu? Hoàn toàn hư mất, hoàn toàn thất lạc, hoàn toàn hư hỏng, ở trong tội lỗi, không có thể nối kết với công việc ân điển đời đời của Chúa. Cho nên khi nói về Chúa Giêsu tuyên giao Chúa Con, chúng ta phải nói về sự vinh hiển của Chúa, để lòng của chúng ta suy nghĩ về điều đó. Để nói về tình yêu của chúng ta, ca tụng, sống ở trong sự tôn đại Chúa, nối kết với Chúa điều đó. Kẻo không đó, thì chúng ta sẽ nghe những lời này mà không có thể nối kết được với cái tin mừng rất lớn và cái sự đời đời mà Chúa ban cho. Chúa có lớn, quan trọng, tôn đại, là đấng rất cao, là Chúa đời đời, là vua cai trị, là đấng cứu rỗi, mà chúng ta nhận biết và tôn thờ hay không? Anh chị em nhận biết câu chuyện đó, nó quen thuộc lắm, mà làm sao để mình thích trở lại đó, mình tấm lòng mình rung động trở lại, mình khám phá cái lẽ thật trở lại. Kẻo không đó là lời càng lớn bao nhiêu, sự mầu nhiệm ban cho bao nhiêu, mình lại càng dễ dàng rung rũ bao nhiêu. Thứ ba, tôi muốn nói một phần nữa, đó là về quyền phép của Chúa. Và đây nói tới một cái vấn đề hết sức là quan trọng trong đức tin của chúng ta, đó là sự sanh ra của Chúa bởi nữ đồng trinh. Khi Mary hiểu điều này thì thưa rằng, câu số 34, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Khi bà nghe điều này đó, bà hiểu rằng đây là cái vấn đề không phải là Chúa nói trong đời sống bình thường của bà, rồi mai mốt rồi lấy Joseph, rồi từ từ Chúa làm cái chương trình đời đời của Chúa. Và bà hiểu liền đó là có một phép lạ, phép màu, có một cái điều mà Chúa can thiệp ngay vào trong đời sống bây giờ. Và bà hiểu rằng bà sẽ có thai, nhưng mà không biết làm sao mà được, cho nên bà hỏi rằng, tôi là còn là nữ đồng trinh, làm sao vấn đề này có thể xảy ra được? Thứ nhất là chúng ta biết là Mary có đức tin ở nơi Chúa, khác hơn với lại Sacheri hỏi rằng bởi sao tôi biết được điều đó? Ông nói là chứng minh đi, chỉ cho tôi không tin. Kinh Thánh ghi lại là vì ngươi không tin nên bị câm không nói được cho đến ngày xảy ra. Với Mary thì bà tin, nhưng mà bà muốn hiểu là cái chương trình đó Chúa thành đạt như thế nào. Và chúng ta nghe cái câu trả lời này rất là quan trọng. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Vấn đề Chúa sanh ra bởi nữ đồng trinh có quan trọng hay không? Anh chị em có đặt niềm tin của mình chắc chắn căn bản trên niềm tin này hay không? Nếu mà chúng ta hỏi đó, thì cái thống kê của các hội thánh ở trong nước Mỹ này đó, hơn 50% các tín đồ, những người gọi là tín đồ, không tin nơi sự sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Là nếu chúng ta không tin nơi sự sanh ra bởi nữ đồng trinh đó, thì chúng ta không phải là tín đồ. Tại vì đức tin của chúng ta đặt trên căn bản Chúa Giêsu Christ là ai? Chúa Giêsu Christ phải là Đức Chúa Trời hoàn toàn, phải là người hoàn toàn, và điều đó phải được thực hiện trong sự sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary và qua nữ đồng trinh. Chúa phải hoàn toàn là Chúa thì mới có thể cứu rỗi chúng ta được. Chúa phải hoàn toàn là người thì mới có thể chết thay cho chúng ta được. Mà điều đó mà không có cái lẽ thật này đó, thì hoàn toàn tất cả những gì chúng ta tin đều là sai trật cả. Nhưng mà nó ngộ lắm. Chúng ta nghe điều này đó, mình thấy điều này đó, nhưng mà sự xoáy động niềm tin của chúng ta đó, nó không có đặt để trên lẽ thật như thế này. Nó hay đụng tới những cái vấn đề của cảm xúc, nó hay đụng tới những vấn đề kinh nghiệm. Nhưng mà lời của Chúa nói đó, đặt để ở trên lẽ thật mà Chúa bày tỏ như là ở đây. Ở đây nó rất rõ. Quyền phép này từ nơi Đức Thánh Linh, nó cái câu là đấng rất cao che phủ ngươi dưới bóng mình, không có giải thích là Chúa làm phép lạ này như thế nào. Nó là đây là điều mà Chúa hoàn toàn thực hiện trong ơn của Chúa và trong quyền năng của Chúa. Chúa phải là con của Đức Chúa Trời và Chúa phải là con của loài người, và ở đó nó đến trong một cái sự mầu nhiệm của sự sanh ra bởi nữ đồng trinh. Thành thử lúc nãy tôi nói là khi chúng ta nói về chữ dòng dõi người nữ đó, ở trong Sáng Thế Ký nó quan trọng ở chỗ này. Ở trong Kinh Thánh khi mà nói về dòng dõi luôn luôn nói dòng dõi từ người nam. Cái chữ dòng dõi người nữ có nghĩa rằng đây là một sự sanh ra, một người không có cha, con người. Đây là một cái sự hoàn toàn khác biệt, có một phép lạ, có một cái sự lời hứa của một đấng tới, và chỉ có trong cái trường hợp này rằng ra từ người nữ, không ra từ người nam, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời mà sanh ra. Cho nên mọi sự tấn công về lãi đạo của Chúa Giêsu Christ, rất nhiều sự tấn công ở nơi vấn đề sanh ra bởi nữ đồng trinh hay không. Nếu mà chúng ta đọc những sách được viết đó, thì sự tấn công này rất là nặng nề ở trong vấn đề này. Ngay cả những người của thời Chúa họ cũng đem ra những vấn đề này nữa. lòng chúng ta phải trở lại trong lẽ đạo. Đây là sự thật, đây là chỗ căn bản của đức tin của chúng ta, đây là niềm tin của chúng ta, sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Đó là nơi mà chúng ta đứng tranh đấu cho lẽ thật của Chúa. Nếu người bạn nào hỏi, hô cái chuyện này nghe vậy sao tin được, thì anh chị em trả lời sao? Tin sao được? Mình đọc lại chỗ này. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh đến trên ngươi, quyền phép Đấng Rất Cao che phủ ngươi dưới bóng linh, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa phán. Chương trình của Chúa đã được trình bày trong Đấng Tiên Tri, đã được nói trước, bây giờ được thực nghiệm, và chúng ta tin bởi vì lời của Chúa phán, và đó là căn bản của đức tin chúng ta. Nếu mà ở nơi đó thì chúng ta sẽ hiểu được thái độ của Mary nữa, đó là truyền rao về sự tể trị của Thiên Thượng. Trong câu số 36 thì chúng ta thấy sự thương xót của Chúa cũng được bày tỏ ra. Mary không có đòi hỏi cái dấu hiệu gì bà đang nghe, bà đang nhận lấy. Thì thiên sứ nói tiếp rằng kìa Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Chúa hiểu nhu cầu của Mary và Chúa hiểu cũng như những nhu cầu của những người đi trong đức tin. Lời của Chúa phán dạy, nhưng mà ở đây Chúa cũng ban thêm ơn để có thể nắm lấy lẽ thật đó mà sống. Mary có thể vừa hỏi xong là điều này có thể làm thế nào được, thì Chúa nói rằng phép lạ đã được trình bày, Chúa đang làm cái công việc đó. Xem coi Elizabeth bà con ngươi là người già nua, vốn tiếng là Son, mà bây giờ đã kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa thăm viếng. 400 năm chẳng có lời Chúa phán, 400 năm chẳng có phép lạ, Chúa can thiệp vào bây giờ để chứng minh rằng cái sứ điệp này là cái sứ điệp chắc chắn, lẽ thật này là lẽ thật chắc chắn. Có lẽ tôi nói thêm một cái chuyện bên lề nữa, đó là vấn đề phép lạ nó nằm ở chỗ này. Phép lạ là để chứng minh lời Chúa, phép lạ không phải để giải quyết chuyện đời của chúng ta. Và chúng ta gọi là lầm lẫn hai cái đó rồi đó, thì chúng ta lầm lẫn liên miên. Chúng ta coi phương cách mà Chúa dùng phép lạ ở trong sự mặc khải. Như tôi nói là lời của Chúa đã mặc khải xong, 400 năm Chúa không có phép lạ, Chúa không có nói gì thêm, Chúa không có làm gì thêm. Mỗi lần cái sự phép lạ ban cho là gì? Là để chứng minh cái lẽ đạo Chúa đang phán dạy là sự thật. Cho nên ở đây đó, một lần nữa, phép lạ được ban cho là bởi vì sự mặc khải của lời Chúa, chứ không phải là để giải quyết chuyện đời của chúng ta. Khi chúng ta nói xin phép lạ, cầu nguyện phép lạ, chúng ta phải cẩn thận điều đó, vì khi chúng ta không hiểu đó, Chúa nói là ta đã ban cho lời hàng sống, sống bởi đức tin, chỉ có lời Chúa sống trong đức tin để đi giữa con đường của Chúa. Phép lạ như ở đây để chứng minh điều đó. Elizabeth chứng minh rằng lời của Chúa phán cho Zachary và lời của Chúa phán cho Mary là lời của lẽ thật. Nói tiếp trong câu 37, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Chứng minh là những gì mà Chúa hứa, Chúa làm thì Chúa sẽ làm thành tựu điều đó. Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Và Chúa đã trình bày điều đó trong quyền năng của Chúa. Thì cái đáp ứng của Mary như thế này. Chúng ta thường ngừng lại trong câu số 38 này và rất là cảm kích về bà Mary. Tôi tưởng đó là điều hết sức là thích hợp. Nhưng mà khi tôi muốn biết điều này thì tôi biết là mới đầu thì nó là sự bày tỏ sự vâng phục của bà Mary, bày tỏ sự như nào chân thành của bà Mary. Nhưng mà tôi chọn cái chữ là để tuyên rao cái quyền tể trị của Chúa. Mary thưa rằng tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy cho tôi như lời người truyền. Mary hiểu một cái chỗ đơn giản của mình. Tưởng tượng đời sống của bà Mary khi mà nghe điều này rồi thì bà nhưng mà rồi ai sẽ nói với Joseph cho con? Ai nói với cha mẹ con? Ai nói với hàng xóm con? Cái này nó xảy ra, ném đá con chết liền. Bà không nói gì hết mấy cái chuyện đó. Ai giải thích chuyện này? Không phải là bà không hiểu. Bà hiểu ngay mà làm sao chuyện này được? Tôi là đang là nữ đồng trinh mà làm sao có chuyện này xảy ra? Bà biết là sẽ mang thai, bà biết là có công việc đời đời của Chúa bắt đầu. Và bà hiểu tất cả nhiều đó, nhưng mà bà giao phó cho cái quyền tể trị của Chúa. Bà đứng trong cái lẽ đạo mà được ban cho. Chúa làm cái công việc của Chúa phải không? Ở trong Matthew đoạn 1 trở lại. Ai giải thích cho Joseph? Chúa giải thích cho Joseph. Câu số 19. Chồng người là người có nghĩa chẳng muốn cho người mang xấu bàn toan để nhẹ. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ. Vì con mà người chịu thai đó là bởi Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mà việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cái hình ảnh của ân sủng Chúa, thứ nhất, sự chọn lựa của Chúa. Sự chọn lựa đời đời trong lòng của Đức Chúa Trời, trong chương trình của Đức Chúa Trời, tới một người như là Mary ở một chỗ không ai biết tới, trong một cái nhà có lẽ không ai tìm tới được, một cái số tuổi mà không ai tin tưởng được. Chương trình đời đời của Chúa động tới Mary. Trong sự chọn lựa đó là căn bản của sự đứng vững của Mary cũng như sự đứng vững của chúng ta. Nghĩa là ân sủng Chúa sẽ làm thành trọn chương trình của Chúa. Anh chị em đứng lại ở trong cái chỗ nhìn biết này. Chúng ta ở trong ân sủng của Chúa, Chúa làm cái công việc đời đời đó. Công việc đời đời đó là để mặc khải về con của Ngài. Mặc khải về con của Chúa. Một lần nữa chúng ta phải hiểu điều này. Dân sự Chúa thường thường là ân sủng Chúa là cho tôi, cho nhu cầu của tôi, cho chương trình của tôi. No, chương trình của Chúa là để mặc khải về con của Chúa, cho sự vinh hiển của con của Chúa, cho chương trình đời đời của Chúa, sự cứu rỗi cho Chúa, một dân sự của Ngài để tôn thờ Chúa đời đời và đời đời. Và Chúa sẽ cai trị trên ngôi của Ngài trong sự vinh hiển. Và chúng ta sẽ trở thành một phần tử hay là trong cái hình ảnh của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu Christ về sau. Nếu mà chúng ta hiện tại không sống với sự khuấy động của sự vinh hiển của Chúa, hay là những lời này nó tới mà nó không có đụng đến chúng ta đó, tôi thưa rằng mình về thiên đàng hơi khó ở. Không có gì để mình thích trên thiên đàng đâu. Vì trên thiên đàng là làm gì? Chỉ ca ngợi Chúa Giêsu mà thôi. Sống cho sự vinh hiển của Chúa đời đời và đời đời. Mà nếu ở đây đó, mình không có thấy gì thích thú lắm, hay là cái sự khuấy động điểm này nó không có chi phối mình tới cái chỗ mà càng hiểu bao nhiêu, càng phải đeo đuổi bao nhiêu, càng thức tỉnh hơn về sự đời đời của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, thì tôi sợ là mình lên thiên đàng hơi chán cả đời này qua đời kia đó. Nghĩa là chắc là mình không lên tới đó nổi đâu. Nghĩa là sao? Ân điển Chúa bắt đầu lòng yêu mến của chúng ta bây giờ đáp ứng với Chúa Giêsu, đáp ứng với sự vinh hiển, tin tưởng nơi đời đời của Chúa, thì nó là một cái tiến trình càng ngày càng tăng tiến tới cõi đời đời sống cho Chúa ở nơi đây. Cho nên các câu hôm nay, nếu mà tôi đọc lại điều này: này ngươi sẽ chịu thai, sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, là Chúa, là Đức Chúa Trời. Sẽ ban cho Ngài một ngôi, David là tổ phụ Ngài, Ngài sẽ cai trị đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Có đem lại sự vui mừng, khuấy động cho chúng ta trong ngày cảm tạ. Và nói là đây là cái lý do tôi sống, đây là cái chỗ khuấy động của tôi, đây là chỗ mà tôi phải chuyển hướng ra mọi chuyện tạm thời của đời này, tới cái chỗ đời đời về Chúa Giêsu Christ của tôi. Và dĩ nhiên tôi sống trong cuộc đời này như Mary vậy, sống trong sự ban cho, trong ngày tháng âm thầm của tôi, nhưng mà cái sự đeo đuổi của tấm lòng là Chúa Giêsu và sự vinh hiển của Ngài. Có như vậy chúng ta hiểu rằng ân điển đang làm, ân điển đang tái tạo và ân điển đang bày tỏ ra bằng chứng của công việc của Chúa. Bằng chứng đó sẽ được thành tạo như là trong đời sống của Mary. Đức Thánh Linh sẽ đến trên Mary, làm công việc của Chúa đời đời, che phủ trên Mary dưới bóng của mình, và sanh nên con thánh là con Đức Chúa Trời. Làm một điều phi thường, kinh khủng, Đức Chúa Trời sanh ra trong thân xác con người, trong bào thai của Mary. Và Mary nói: con hiểu cái chuyện quyền tể trị của Chúa, xin Chúa làm điều đó, xin Chúa thực hiện chương trình của Chúa trong đời sống của con. Anh chị em chúng ta cầu nguyện điều đó chỉ khi nào chúng ta hiểu được chương trình đời đời của Chúa, ân sủng của Chúa lớn lạ vô cùng, siêu nhiên vô cùng, và Chúa thành đạt điều đó trong quyền năng của Chúa. Chúa có chương trình đời đời, và chúng ta thưa với Chúa rằng tôi đây là tôi tới Chúa. Thưa nổi không? Hay là sợ chương trình của Chúa? Hay là sợ chuyện đời đời này nó làm mấy cái chuyện tôi đang mong mỏi bây giờ nó không thành đạt được? Chúng ta hiểu Mary, và qua Mary đó sự mầu nhiệm của chương trình Đức Chúa Trời. Con của Chúa sẽ cai trị, con của Chúa sẽ được vinh hiển đời đời. Trong ân sủng chúng ta được cứu để bước vào trong sự tham dự đó cho chính Chúa và chương trình của Chúa. Cái sự chọn lựa của Chúa xoáy động chúng ta ra sao? Chúa cũng đã chọn và cứu chúng ta. Chúa đã chọn và cứu chúng ta không phải vì chúng ta, nhưng vì sự vinh hiển của con Ngài. Điều đó quan trọng, thứ tự ưu tiên thế nào trong chúng ta? Quyền năng mà chúng ta đang tìm hay là đang mong mỏi, quyền năng đó đụng tới chúng ta để làm điều gì? Ở đây làm công việc của Chúa về Đức Jesus Christ. Quyền tể trị của Chúa nắm lấy chúng ta như thế nào? Thưa với Chúa, con đòi trước mặt Chúa, tôi tớ của Chúa, để Chúa làm theo ý của lời Ngài, theo chương trình của Chúa, không theo chúng ta.
Cho bao con nhân
ơn yêu thương cha đã xuống ngàn đời để loài người được tự do, lòng nguyện khắc ghi ơn Chúa tràn đầy con xin muôn đời chúng tôi. Ơi Chúa chi cao xin lòng thanh chúc tụng Ngài và đấng thánh con thờ tôn, đừng xét cho nên khi Ngài quay trở lại mọi nước sẽ quy phục cha. Chúa đang ngoài đi, thánh kia yêu thương, anh bình vinh hiến ngàn đời, muôn muôn đời xin chúc tôn.
Giờ đây chúng con xin tôn danh.
Chúa đang ngoài đi, anh kia yêu thương.